Chương 9 New Echota Tháng 10 1830 Ông Will Gordon giới thiệu Eliza với người đàn ông đứng trước mặt cô, người mà cô cảm thấy không mấy cảm tình. Giọng ông ta trang nghiêm kính cẩn. Cho phép tôi giới thiệu cô Eliza Hall, cô giáo dạy ở nhà chúng tôi, từ Massachusetts đến. Cô Hall xin giới thiệu với cô, đây là ông John Ross, tù trưởng Cherokee. Đứng trước nhà lãnh đạo của xứ Cherokee, Eliza cố kìm hãm mình để khỏi tỏ ra vẻ thất vọng. Sau nhiều lần nghe nói về John Ross, cô cứ tưởng sẽ gặp một người có dốc dáng tầm cỡ như ông Will Gordon, có phong thái trấn tĩnh cao quý, đầy quyền uy. Nhưng ngược lại, cô đối diện với một người dốc dáng trung bình, tóc nâu thẳng, da dẻ hơi đỏ và mắt nâu. Nói tóm lại, không có gì đặc biệt hấp dẫn nơi ông ta cả. Cô Ho thật hân hạnh được biết cô. Ông ta nói với cô bằng tiếng Anh, khiến Eliza nhớ lại cô đã nghe nói khả năng tiếng Cherokee của ông ta rất yếu. Tôi nghe nói cô chơi đàn piano rất tuyệt, êm dịu như tiếng chim hót vậy. Có lẽ lần sau có dịp ghé trang trại Gordon Clint, xin cô cho tôi có hân hạnh được nghe tiếng đàn của cô. Tôi rất sung sướng, nhưng làm sao ông biết? Eliza bối rối hỏi. Một nhà truyền giáo trẻ có tên Nathan Coley đã nói cho tôi biết về tài năng của cô. John Ross đáp. Tôi nghĩ chắc cô quen biết ông ấy. Dạ đúng, tôi quen ông ấy. Cô gật đầu, vẻ lúng túng. Eliza lấy làm mừng khi ông ta quay qua nói chuyện với chủ nhà của cô. John Ross trao đổi với ông ta đôi lời rồi cáo từ. Đi len lỏi qua đám đông, đang tỏ thái độ tôn kính ông ta. Họ tụ họp để gặp ông ta. Khắp nơi, nhà lãnh đạo Cherokee đều được họ chào đón hỏi han hết sức nhiệt tình. Eliza đứng nhìn cho đến khi ông ta khuất dạng trong đám đông. Cô quay qua Temper và thấy Play đã đứng bên hai người từ khi nào rồi. Cô cảm thấy lòng bất an khó chịu. Cảm giác này luôn luôn đến với cô bất cứ khi nào ba người đứng với nhau. Cô lo lắng cho Timber và lo sợ hậu quả chàng trai gây ra cho nàng. Chỉ cần chàng nhìn nàng thôi là lửa tình bừng lên giữa hai người. Điểm này khiến cho Eliza cảm thấy càng khó chịu thêm. Sau khi đã chào hỏi nhau, Play hỏi, cô nghĩ gì về ông tù trưởng John Ross của chúng tôi? Tôi thấy rõ ràng là ông ấy rất được lòng dân, mặc dù phản ứng ban đầu của cô về ông ta không được như ý. Nhưng Eliza không xét người về bề ngoài của họ. Cô biết rất rõ không có mối tương quan giữa bề ngoài và năng lực của mỗi người. một người bình dị như ông, John Ross, mà lại giữ nắm chức vụ quan trọng như thế, thì quả thật tuyệt vời. Quả vậy, Blake gật đầu đồng ý. Đoạn anh tò mò hỏi, có phải đây là lần đầu cô đến thăm New Echota không, cô họ? Đúng thế, thú thật, tôi không ngờ lại có quá nhiều người tụ tập ở đây để tham dự buổi họp Hội đồng Quốc gia hàng năm. Nhiều người gia đình đi hết cả nhà, họ đổ ra từ các chân đồi sặc sỡ, màu tía, màu vàng. Họ từ các ngóc ngách trong xứ tuồn đến đây, cả khuôn viên thành phố rộng đến 100 mẫu này. Họ dựng lều quanh thành phố thủ phủ sạch sẽ, trông như nấm mọc lên sau một trận mưa. Khói bốc lên từ các bếp lửa lơ lửng đầy trong không khí mùa thu. Mặc dù buổi họp của hội đồng sẽ đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, nhưng nhiều người dân Cherokee vẫn xem đây là cơ hội để gặp mặt nhau. Nhiều gia đình xem đây là dịp để gặp nhau, lại sau nhiều tháng xa cách. Có nhiều gia đình đã xa nhau nhiều năm nữa là đằng khác, cho nên có thể xem đây là một lễ hội, một cách sinh hoạt mà Eliza xem vừa có tính giải trí, vừa có khả năng làm tăng sức sống. Cô hãy nhìn cho kỹ để mà ghi nhớ. Blake khuyên cô, có thể đây là lần cuối cùng người Cherokee hội họp tại thủ phủ xứ chúng tôi. Anh đừng nói như thế. Timber cao mày nhìn anh. Anh dịu dàng nhìn nàng để hạ cơn giận của nàng, rồi đáp, anh chỉ nói những gì những người khác suy nghĩ mà họ sợ không dám nói ra thôi. Chỉ nghĩ thôi cũng là đã chấp nhận thất bại rồi. Timber Bangors vừa ra một quyết định tuyên bố rằng chúng ta hội họp trên đất của George là bất hợp pháp. Blake nhắc cho nàng hiểu, anh để lộ lòng kiên nhẫn một cách ôn hòa của một người lớn đối với một trẻ em. Đây không phải là đất của George, đây là trung tâm của xứ Cherokee, nàng đáp. Đó là chúng ta nói vậy, anh khẽ châm biếm. Nhưng em nghĩ rằng Bang George sẽ để cho chúng ta bất tuân lệnh của họ bao lâu nữa? Tại sao anh nói như thế? Nàng nóng nảy hỏi. Anh chỉ nói rõ tình hình hiện tại cho em biết. Nếu cảnh vệ George ào đến bây giờ, chắc chúng ta chỉ còn nước hội họp ở chỗ khác thôi. Một chỗ ngoài quyền hạn của họ, về phía bắc bang Tennessee chẳng hạn, hay miền tây bang Alabama. Em biết cho là anh nói sự thật đấy. Có lẽ thế, Timber nhún vai, làm ra vẻ coi thường. Nhưng rồi tình hình sẽ thay đổi. Những luật sư mà tù trưởng John Ross đã thuê cải, đã đệ đơn kiện của chúng ta lên tối cao pháp viện rồi. Khi tòa quyết định có lợi cho chúng ta, chính quyền liên bang ở Washington bắt buộc phải thi hành các điều khoản trong hiệp ước mà chúng ta đã ký với họ là và họ sẽ bảo vệ chúng ta khỏi cảnh đàn áp của bang George. Bố cho biết đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian, Play lặp lại với vẻ châm biếm. Anh không bao giờ có nổi sự nhẫn nhục đáng phục khi mắc phải sai lầm trong việc chống lại người Cherokee. Timber chạm vào cánh tay Eliza, nàng nói cho cô biết. Ông bạn thầy tu của cô đến kia kìa, ông Cove. Quay lại, Eliza thấy cha Nathan đang sải chân bước về phía họ. Bước chân dài lóng ngóng, nụ cười nở rộng trên môi. Eliza, ông dừng lại. Lấy bảy mũ trên đầu xuống, cầm đưa ra phía trước. Thật sung sướng khi gặp lại cô. Xin chào, Nathan. Tôi cứ phân vân, không biết cô đã đến chưa? Cô đang đi đâu phải không? Timber và tôi đi đến cửa hàng tạp hóa. Tôi đi mua sắm chút ít đồ vật. Cha Nathan Kohler cứ đi với cô, Timber nói chen vào. Tôi vừa trông thấy Jen Rogers trong đám đông. Từ ngày rời khỏi Brenner đến giờ, tôi chưa có dịp gặp cô ấy. Không để cho Eliza kịp phản đối, Timber vội vàng đi đến tìm gặp cô bạn. Play cười, nghiêng đầu chào Eliza. Tôi để cha Nathan Kohler đi theo cô. Thật may cho cô, Nathan nói với cô, tất cả bốn nhà hàng đều mở cửa. Thường thì chỉ có một cửa hàng mở cửa bán thôi. Nhưng với quá nhiều gia đình hiện đang ở trong thành phố để dự họp thường niên, thì chắc người đông đúc lắm. Quả đúng thế, Eliza đồng ý. Hai người cùng đi khỏi khu vực cấm lều để vào thành phố. Họ đi qua khu cư dân, chú ý đến khoảng 5 ngôi nhà xây gỗ sơn trắng. Hầu hết có 2 tầng, dưới hàng nghiêng trước rộng rãi, thoảng đãng. Thành phố New Echota thiết kế gọn gàng. Trên một khu đất khoảng 1 mẫu, có công viên ở chính giữa thành phố. Gần công viên là tòa án Cherokee. Ở đây, các thẩm phán xét xử theo luật lệ của xứ. Gần đây là nhà hội đồng, một tòa nhà rộng, 2 tầng, có ống khói xây bằng gạch và cửa sổ lắp kính. Chính ở nơi đây, hai cơ quan lập pháp của nhà nước Cherokee, Ủy ban Quốc gia và Hội đồng Quốc gia đều họp các phiên họp hàng năm. Phiên họp tháng 10 bắt đầu được mấy hôm thì một người da trắng đi đến, giới thiệu là John Lorey, được Bộ trưởng Quốc phòng Eaton cử làm đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ đến gặp hội đồng. Ông ta yêu cầu được phép nói chuyện với hội đồng lưỡng viện. Trước mặt toàn thể hội đồng, ông ta đề nghị rằng chính phủ Hoa Kỳ muốn ký kết với người Cherokee một hiệp ước mới, gồm có những điều khoản như cũ là để đổi lấy vùng đất của người Cherokee ở miền Đông. Hoa Kỳ sẽ giao cho họ dùng lãnh thổ phía Tây của Mississippi và trả tiền vận chuyển cho họ, đền bù chi phí xây cất lại nhà mới và trường học ở đây. Ông ta chỉ nói một điều là người Cherokee trước đây không chịu nghe, và ông nhắc rằng làm thế là có dấu hiệu báo điều không may. Bang Georgia sẽ thâm nhập vào lãnh thổ của người Cherokee, và bất cứ lúc nào họ muốn để kiểm soát đất đai, còn Tổng thống Hoa Kỳ sẽ không can thiệp. Người ta chọn ngay một đoàn đại biểu Cherokee để đến Washington khiếu nại về các hành vi sách nhiễu liên tục đối với nhân dân Cherokee. Ông Will Gordon là một trong số các đại biểu được bầu ra để tuyên thệ rằng người Cherokee sẽ không bao giờ nhường một tấc đất nào. Cuối tháng 11, cây cối ở Gordon Glen đều trụi hết lá, khi cả gia đình đều tụ tập trước hiên nhà để tiễn ông Will Gordon lên đường, thì cây cối chỉ còn trơ cành, không lên trời. Eliza đứng phía sau cùng, nhìn ông chào tạm biệt. Ông thân ái ôm từng đứa con vào lòng, rồi hôn lên má vợ. Khi đã ngồi lên lưng ngựa rồi, ông mới nhớ ra Eliza. Cô ho, trong thời gian ở Washington, tôi sẽ đến thăm ông Fletcher. Cô có tin gì nhờ ông ấy nhắn lại với gia đình cô không? Eliza ngần ngừ một lát mới đáp. Ông nhờ ông ấy báo cho mẹ tôi biết là tôi ở đây được mạnh khỏe và tinh thần thoải mái. Tôi sẽ nói thế. Xin Chúa phù hộ ông Gordon, và chúc ông may mắn. Chúng tôi rất cần được thế. Nói xong, ông đưa tay dãy chào tất cả, rồi cho ngựa đi theo đoàn đại biểu. Bất chấp lời khuyên của Phoebe, trùm khăn lên người, Timber mở rộng cánh cửa nặng nề, đóng theo kiểu Baroque, không khí tháng giêng lạnh buốt ở bên ngoài. Bố cô đã đi Washington rồi, ít có khách ghé lại Gordon Glen, cho nên vào giờ này của buổi tối mà có khách đi ngựa đến thì chỉ còn một người thôi, đó là Blade. Khi người cưỡi ngựa dừng lại trước dùng ánh sáng từ đại sảnh chiếu ra, Timber đã không thất vọng. Anh đi ngoài trời đêm lạnh lẽo giờ này làm gì? Nàng hỏi, nụ cười hân hoan nở trên môi. Từng đám hơi bốc lên cuồn cuộn từ lỗ mũi của con ngựa, trông như làn khói mỏng tan dần ra trong trời đêm. Play không trả lời liền. Anh ngồi yên trên ngựa, nhìn người thiếu nữ da trắng ngà và mái tóc đen huyền. Anh thấy ánh sáng trong nhà em và hy vọng em cho anh vào sưởi ấm cùng em. Sarac từ trong bóng tối hiện ra để nắm dây cương ngựa. Play xuống ngựa đưa dây cương cho chú ta. Timber bước vào nhà, mở rộng cánh cửa cho anh vào. Play đi theo nàng vào tiền sảnh rộng, cởi áo khoác đưa cho cô gái hầu đang đứng đợi. Còn Temple đóng cửa lại. Khi nàng quay lại với anh, Play nhận thấy ngôi nhà im lặng hoàn toàn. Mẹ em ở đâu? Anh nhìn về phía phòng khách. Ở trên lầu với bé Johnny. Nó mắc bệnh bạch hầu đã hai hôm nay. Timber bước tránh sang một bên cánh cửa. Nhà có nhóm lửa trong phòng khách. Nàng đi trước vào phòng và đi thẳng đến lò sưởi, lấy cái gậy khều lửa khơi những lẻ gỗ lên cho cháy thành ngọn. Yên tĩnh quá. Play bước đến đứng bên nàng, đưa hai tay hơ trước ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Cô hò đã lên phòng rồi. Timber lơ đãng cười. Hôm nay nhà nhận được tin của bố, công việc có chiều trôi chảy. Đọc thư thấy ông viết phấn khởi. Thế ư? Lê hỏi, giọng có vẻ gay gắt. Đúng thế, nàng cười thật tươi. Tối cao pháp viện đã ra lệnh cho bang Georgia ra hầu tòa để trình bày lý do tại sao bang này lại ra lệnh bắt George Corn Tassel một cách sai trái như thế. Theo lời bố thì như vậy là tối cao pháp viện đã cho rằng bang George vượt quá quyền hạn luật pháp khi kết án một người Cherokee ở trên đất của họ và do chúng ta kiểm soát. Nàng hớn hở trước thành công này. Thế em không nghe gì hết à? Play hỏi, giọng lại gay gắt vì tức giận. Nghe cái gì? Nàng vẫn cười, đầu nghiêng nghiêng. Anh ta chết rồi. Chúng đã treo cổ George Corn Tassel rồi. Sao? Đôi mắt đen mở rộng vì kinh ngạc, rồi từ từ nheo lại vì bối rối. Em không hiểu nổi. Có phải chúng không nhận được lệnh của tối cao pháp viện kịp thời? Chúng nhận được đấy chứ, nhưng chúng cóc cần, tuân lực, mà chúng lại còn hành động quá đáng hơn nữa. Play nghiến răng để giữ cơn giận khỏi bùng ra. Khi chúng nhận được lệnh của tối cao pháp viện, chúng cho hành quyết anh ta trước thời hạn. Chúng treo cổ anh ta ngay để tỏ ý khinh thường của chúng. Bang Georgia tuyên bố rằng bang này không lệ thuộc vào tối cao pháp viện hay bất cứ tòa án nào khác, và việc can thiệp của tòa án tối cao là một sự vi phạm vào quyền hạn của bang Georgia. Nhưng còn quyền hạn của người Cherokee thì sao? Có khi nào người Mỹ quan tâm đến quyền lợi của ta đây? Anh mỉa mai đáp rồi quay đi khỏi lò sưởi. Lửa đang cháy phừng phừng. Vẻ tức giận, anh bước đến cái bàn để rượu, rót một ly whisky. Có nhiều người quan tâm đến việc này, Timber khăng khăng nói. Bố có viết trong thư cho biết rằng ông David Koskett ở Tennessee đã ủng hộ trường hợp của chúng ta. Ông Krakas đã giới thiệu đoàn đại biểu với những người khác. Họ đều hứa sẽ ủng hộ chúng ta trong quốc hội. Ông Henry Clay đã tỏ ra là người bạn của dân Cherokee. Người ta tiên đoán ông này sẽ đánh bại ông Jackson trong lần bầu cử sắp đến và ông sẽ làm tổng thống. Ông ấy sẽ cho thi hành những hiệp ước hiện hữu mà ông Jackson đã làm ngơ, không thèm để ý đến. Lửa cháy phừng phực sau lưng nàng, ly whisky vẫn còn nằm nguyên trên khay, vì Clay bận tâm chú ý hình dáng dấp kiêu hãnh của nàng khi nàng nói. Ngay khi nàng để tâm đến chuyện đầu đầu, anh thấy nàng vẫn đẹp tuyệt trần. Bỗng anh lấy ly rượu lên, nhìn vào ly, nhưng rượu không làm cho anh say bằng nàng. Anh thấy không? An tâm khi phó thác cuộc đời mình trong tay bất cứ người nào khác. Anh nói, anh nghĩ dù Clay hay Crockett nào phải chúng ta phó thác cho họ. Timber bước đến phía anh, chiếc váy len dài kêu sột sạt theo bước chân nàng. Chúng ta bắt tay người khác để tạo nên sức mạnh. Chúng ta tìm kiếm thêm tiếng nói để lời kêu gọi công lý của chúng ta được họ nghe đến. Em nói nghe thật giống bố em. Anh liếc nhìn nàng, rồi uống một hớp whisky, khoan khoái khi rượu ấm cả cổ họng. Nói thế sai à? Nàng hỏi, đứng thẳng người lên, vẻ thách đố. Không. Timber nhìn vào mắt anh một hồi lâu, rồi hơi quay người sang một bên. Phần áo quần trên vai phập phồng theo hơi thở nhanh. Bố em cương quyết và trung thành, sẵn sàng hy sinh vì công bằng xã hội cho dân tộc ta. Nếu anh đi khắp xứ sở chúng ta, chắc anh cũng không tìm ra được một người quảng đại hơn bố em. Mùa hè này, trời không mưa, nhiều người Cherokee trồng núi mất mùa. Ông đã mở kho thực phẩm phân phát cho họ, lấy bắp trong máng cho súc vật của họ ăn và lấy áo quần vải dốc trong nhà đem tặng họ. Bây giờ em không đủ lương thực để sống qua mùa đông nữa đấy. Timber, anh khâm phục bố em lắm chứ? Anh lúng túng đáp. Anh cũng cương quyết, cũng trung thành, cũng biết hy sinh cho công ích như bố em. Nhưng anh không giống ông. Chắc anh không bao giờ giống ông. Nếu đấy là điều kiện để em tìm người. Nàng quay qua anh. Có phải em nói thế không? Không. Anh đáp ngay, rồi thở dài, cố xua đuổi cơn tức giận và sự căng thẳng trong người. Anh để ly whisky còn một nửa lên khay, rồi quay lại nhìn vào mặt nàng. Tim Burney, đêm nay anh không muốn tranh cãi với em. Anh đưa tay nắm eo nàng, kéo nàng đến với anh. Anh không đến đây để tranh cãi với em. Thoạt tiên, Timber trì lại, nàng quay đầu để tránh nụ hôn của anh và cố đẩy hai cánh tay rắn chắc đang ôm quanh người nàng ra. Nàng không thể quên được những lời lẽ châm biếm hoài nghi vừa rồi của anh. Những lời anh vừa nói ra chứng tỏ anh không hy vọng gì về cuộc chiến đấu đòi quyền lại của dân tộc mình. Bố anh thà cắt lưỡi của mình đi còn hơn là nói những lời như thế. Nhưng rồi, nàng thấy khó mà làm ngơ trước đôi môi lì lợm của anh cứ cà vào cổ, vào tai, vào má nàng, rồi treo vào khóe môi nàng. Anh cần có em, Play thì thào, giọng thành thật, chua xót. Nàng giữ yên lặng một hồi, lắng nghe niềm đau đớn trong giọng anh nói. Không chỉ đau đớn vì dục vọng mà còn vì buồn khổ. Anh thường sống cách biệt và cao có, nói năng thì dịu dàng nhưng châm biếm. Đôi lúc nàng quên những cảm xúc của anh dưới bề ngoài duyên dáng và cao ngạo. Nàng phân vân không biết do đâu mà anh đau khổ, và đêm nay anh lại còn giận dữ và gay gắt nữa. Thật không giống anh chút nào, có gì không ổn sao? Tại sao anh lại suy sụp như thế này? Nàng thở mạnh, chợt nhớ ra chuyện gì, nàng hỏi. Anh biết anh ấy phải không? Khi anh đi đào vàng, anh đã gặp George Quantastic. Anh áp miệng vào môi nàng, không để cho nàng nói hết, nhưng nàng không chống lại nụ hôn của anh, mà cũng không dùng khỏi hai cánh tay anh đang ôm cứng người nàng. Nàng muốn làm cho anh bớt đau khổ, làm cho anh quên hình ảnh tử thần đi, quên cả mặt, cả tên của người chết đi. Khi anh nhả môi nàng ra và áp mặt vào một bên cổ, ôm chặt người nàng, nàng cảm thấy như có tiếng thở dài run rẩy toàn thân anh. Rồi anh áp mũi vào da thịt nàng, hôn hít nàng, thì thào gọi tên nàng, rồi lại cắn nhẹ nàng. Temper run run cả người khi hai bàn tay anh thoa khắp lưng nàng. Lần này thì nàng chủ động tìm đôi môi anh. Nàng áp chặt môi mình vào môi anh, nếm mùi whisky trên lưỡi anh và cảm thấy say với anh. Thật kỳ diệu. Eliza đi đến phòng khách của gia đình. Cô nhìn vào và thấy đôi uyên ương đang quấn chặt vào nhau. Cô hốt hoảng dừng lại. Các người làm gì thế? Câu hỏi vừa dượt ra khỏi miệng cô, Eliza đã đỏ mặt. Khi hai người quay lại nhìn, mặt mày họ vẫn còn đê mê. Timber hỏi, cô cần gì đấy, cô ho? Trời đã khuya rồi, không nên tiếp khách nữa. Eliza nhìn chăm chăm vào Play. Đúng, Play bất thần đáp, đến lúc tôi về rồi. Nhưng Timber quay qua anh. Anh cản lời nàng. Cô ho nói đúng, đã đến lúc anh phải về, sưởi ở lò của anh rồi. Timber định cãi lại anh, nhưng rồi nàng đổi ý. Để em nói Phoebe lì lấy áo khoác cho anh. Không cần. Timber nhìn anh đi rồi đến lò sưởi, lấy thêm củi trong thùng bỏ vào. Eliza vẫn đứng trong phòng, cô không nói gì, cho đến khi nghe tiếng cửa trước nhà đóng lại, khi Play ra đi. Timber, sao cô lại xử sự một cách phóng đãng như thế? Sao bao lần chúng ta nói về? Cô im đi. Timber quay phát người lại, cặp mắt đen của cô long lên, ánh mắt của kẻ có uy quyền. Nói, cô luôn nói với tôi về thứ tình cảm mà phụ nữ phải đề phòng chống lại. Cô không biết một thanh niên cần phải tìm an ủi trong vòng tay đàn bà. Thứ an ủi có thể hàn gắn vết thương lòng và nhắc nhở anh ta biết mình còn sống. Và cảm thấy mình còn sống là điều tuyệt diệu. Đối với đàn bà cũng thế, nhưng cô lại muốn từ chối điều này. Cô muốn từ chối chính cái cảm giác đã làm cho cô thành đàn bà. Eliza sững sờ, không nói được lời nào. Timber có giọng nói của kẻ uy quyền, khiến cho cô ngại ngùng, không dám cãi lại. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa là cô nhận thấy bỗng mình trở thành học trò, chứ không phải là cô giáo. Timber từ từ quay lại, nhìn ánh lửa trong lò sưởi. Có việc này, cô cũng cần biết. Chúng đã hành quyết George Corn Tessel rồi. Anh ta đã chết rồi. Sao? Làm sao cô biết? Play nói. Nàng nói cho cô biết các trường hợp xảy ra, kể cả chuyện bang George coi thường lệnh của tối cao pháp viện và không sợ lời tuyên bố sẽ can thiệp của viện này. Lạy Chúa lòng lành, còn bố cô, Eliza thì thào nói, chuyện này sẽ làm cho bố cô đau đớn biết chừng nào. Đúng, lò lửa trong lò sưởi nổ lép bép. Eliza cố nghĩ đến chuyện gì phấn khởi để nói. Timber chưa thua đâu. Cô đừng nghĩ thế là thua. Các luật sư đang chuẩn bị vụ án khác để đưa ra trước tòa án tối cao, yêu cầu họ ra lệnh nghiêm cấm bang George không để cho bang này áp dụng luật lệ của bang trên đất nước Cherokee. Tôi biết. Timber gật đầu vẻ bình thản lạnh lùng. Chương 10. Mưa lạnh đập mạnh vào cửa sổ ngôi trường bằng gỗ cây. Tiếng ồn phá tan bầu không khí yên tĩnh của lớp học, vì tất cả học sinh đã ra về. Eliza để lại cuốn sách bài tập cuối cùng vào chỗ cũ ở trên kệ, rồi dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời mây đen, ánh sáng lờ mờ âm u và cây cối trơ trụi lá. Không khí trong phòng thật lạnh, khiến cô run lẩy bẩy. Cô vội quay về lò sưởi để tìm hơi ấm trước những khúc củi đang cháy bập bùng. Cha Nathan Coley đang ngồi trước lò sưởi, hai vai chồm tới trước, hai cùi tay chống trên đầu gối và hai bàn tay chắp lại với nhau. Cha đến một cách bất ngờ, trước 12 giờ trưa một chút, người ướt như chuột lột và áo quần lấm cả bùn. Eliza không bỏ công thuyết phục cha ở lại đêm. Khoan đi tiếp đến ngôi nhà thờ. Ngoài xa dưới trời đang giông tố này. Thời tiết như thế này làm cho tôi muốn cuộn người trước lò sưởi với một cuốn sách hay. Cô nói rồi cười vì thấy vô tình cô đã nói một cách văn hoa. Nói thế không có nghĩa là tôi muốn nói đến sách thánh đâu. Xin lỗi cô, có phải cô đề cập đến chuyện gì đấy ư? Elisa định lặp lại ý ấy, nhưng rồi bỗng cô thấy vẻ luống cuống của ông. Cô bèn đổi ý. Cô nói, hôm nay tôi đã chú ý đến bọn học trò. Tôi thấy chúng nó có vẻ rất thích bài dạy của cha. Dần, dần, chúng thích thật. Ông gật đầu, rồi ông lại lơ đãng không chú ý đến cô. Có gì không ổn sao, Nathan? Không, ổn cả. Ông lại có vẻ thẫn thờ như trước, rồi lại ngồi yên trầm ngâm, suy nghĩ trước khi nói tiếp. Không, không có gì đâu. Không đúng, cha đang gặp điều gì đấy đáng lo. Nào, chuyện gì thế? Cô hỏi. Tự nhiên giọng cô trở lại giọng một cô giáo nghiêm nghị. Tôi... Ông chùi mạnh hai tay vào nhau, để lộ sự chấn động sâu sắc trong lòng. Tôi không thể để cho cô bận tâm vì chuyện khó khăn của tôi, vì tình trạng tiến thoái lưỡng nan của tôi. Tại sao không? Elisa kéo ghế đến ngồi sát vào lò sưởi. Tôi nghĩ tôi là bạn của cha mà. Đúng thế, ông thú nhận, rồi thở dài. Tôi gặp rắc rối vì luật mới của bang George. Cô nghĩ cái gì sẽ xảy ra do luật mới này? Và cái gì sẽ xảy ra? Sẽ chẳng có gì xảy ra hết. Đây chỉ là một trò bịp bợm. Bang George không thể nào tình cái trò lừa bịp này qua mặt được mọi người. Ngay cả cái ý định chiếm đất của người Cherokee đã chia lô ra, chia lô với ý đồ giao cho dân George tại địa phương bằng một cuộc sổ số bốc thăm, là một mưu mô chứ chẳng có gì hơn. Bang George không thể phân phối đất không thuộc quyền của mình. Nghĩ đến chuyện này, cô đâm ra tức giận. Mục đích thật sự của họ là vừa ăn cướp, vừa la làng. Suối dân chúng chống lại người Cherokee bằng cách khơi dậy lòng tham của họ, chúng sẽ không bao giờ thực hiện được ý đồ này. Cô nhìn cha Nathan Coley với ánh mắt dò hỏi. Chắc cha không tin là họ sẽ thực hiện được. Tôi không biết, tôi không nghĩ đến chuyện này, cha Nathan thú nhận. Vậy thì cha nghĩ đến cái gì? Elisa cau mày hỏi. Tôi nghĩ đến điều luật sắp có hiệu lực vào mùng 1 tháng 3 này. Điều luật buộc tất cả mọi người da trắng sống ở lãnh thổ Cherokee phải có giấy phép của chính quyền bang George. Muốn có giấy phép, người ta phải thề trung thành với chính quyền George. Cha Nathan lại bóp mạnh hai bàn tay với nhau, ra chiều bị dao động mạnh. Tôi biết cô không phải bận tâm đến điều luật này. Luật không áp dụng cho phụ nữ, nhưng luật lại áp dụng cho tôi. Và thú thật với cô là tôi không biết phải làm gì. Phải làm về chuyện gì thế? Cô không thấy được vấn đề khó khăn nằm ở đâu hết. Về lời thề, liệu tôi phải thề, không, và làm thế, có phải, trả cho. Sira, những gì thuộc về Sira, không. Về mặt đạo đức, tôi nghĩ hành động của bang George buộc người Cherokee phải bỏ đất của họ mà đi là sai trái. Nhưng tôi là một nhà truyền giáo. Tôi đến đây để mang lại cho họ lời của Chúa, chứ không phải tham gia vào chính trị để cùng họ đấu tranh. Eliza nhìn cha Colin với cặp mắt hoảng hốt. Tại sao cha lại phải thế? Cô chống đối. Cha và những người truyền giáo khác là những thầy giáo tinh thần của dân Cherokee. Lâu nay cha đã dạy dỗ họ cố giữ niềm tin ấy, bất kể thời thế trở nên khó khăn ra sao, hay là họ đang đương đầu với sự áp bức ác liệt như thế nào. Nếu cha thề trung thành với bang George, khác nào cha đầu hàng và nói với dân Cherokee rằng kẻ thù của họ quá hùng mạnh, không đánh lại nổi, ngay cả cha nữa. Tôi nghĩ rồi ra sẽ như thế này. Ông buông tiếng thở dài thất vọng và bối rối. Thế nhưng không tuân lệnh của bang Jura, tất phải vào tù. Nếu những nhà truyền giáo bị giam cầm, thì ai lấy ai giúp đỡ người Cherokee, người Moravia đã dời đi khỏi bang George và để dỡ lại cho giáo hội lo liệu. Ông lấy mấy ngón tay chải tóc, lại càng làm cho mái tóc rối bù thêm. Đoạn cha chắp hai bàn tay lại với tư thế cầu nguyện. Ông nhìn Eliza, mắt thẫn thờ lo lắng và tình trạng khó xử đang dày dò ông. Nếu gặp hoàn cảnh của tôi, cô sẽ làm gì? Cô ngần ngừ, vì chợt cô thấy ngôi nhà này, gia đình này rất có ý nghĩa đối với cô. Tất cả mọi người trong nhà, Timber xinh đẹp, cô xem như người em gái. Kip kiêu ngạo, đầy thiên kiến và khá thông minh. Sandra chậm chạp và rụt rè, luôn luôn lép dế trước người chị xinh đẹp và người anh thông minh. Và bé Johnny nữa, cô đã chứng kiến cảnh bé chập chững đi bước đầu tiên. Những người nô lệ, Phoebe và Sarac, ham học và ham hiểu biết. Bà Victoria Gordon, yếu đuối, hình ảnh một người mẹ hy sinh tận tụy, và ông Will Gordon, người chủ gia đình, người mà cô đã bắt đầu kính trọng sâu sắc. Tôi không thể rời khỏi đây được, cô đáp giản dị, nhưng hoàn cảnh của chúng ta không giống nhau. Nathan à, chắc thế nào? Giáo hội ở Boston cũng có ý kiến với cha chứ? Họ có ý kiến là chúng tôi nên ở lại nhiệm sở và xem tình hình xảy ra như thế nào. Nhưng đấy chỉ là lời khuyên thôi. Chúng tôi không bị bó buộc phải làm theo một lời khuyên. Tôi nghĩ đây là ý kiến khôn ngoan. Theo ông Will Gordon, thì tối cao pháp diện thế nào rồi cũng nghe theo người Cherokee, nên họ ra lệnh ngăn cấm. Thì rồi cha sẽ khỏi phải lo lắng về lệnh đăng ký này. Bang George sẽ không có quyền không thi hành lệnh của liên bang. Nếu tôi bị bắt trước khi tòa án tối cao phán quyết thì sao? Hay là nếu tòa không ra lệnh cấm thì sao? Tôi phải thề hay là đi ở tù? Tôi không biết theo đường nào thì đúng. Ông lắc đầu đau khổ, không biết quyết định ra sao. Nhiệm vụ của tôi là phải sống với người Cherokee, đừng để bị tù mà phải xa cách họ. Nhưng nếu tôi thề, thì liệu tôi có mất niềm tin và kính trọng của họ không? Nhiệm vụ của tôi là phải phục vụ họ, để họ tin tưởng, hy vọng vào đấng tối cao. Vậy tôi phải làm gì mới phải? Eliza hết cả kiên nhẫn, với cô câu giải đáp đã rõ ràng rồi. Nếu cảnh vệ Joris đến bắt cha, cha nên nói với họ rằng, cha xem mình là người Cherokee, tôi sẽ làm như thế đấy. Eliza, cô nói nghe đơn giản quá. Ông cười với cô, nụ cười dịu dàng, buồn bã. Thế đấy, tình hình chung là thế đấy. Cô dùng đứng dậy và quay người nhìn vào lò sưởi, cố kìm hãm cơn giận trong lòng lại. Mọi người đều tuyên bố đây là một cuộc tranh cãi để ai có quyền làm chủ vùng đất này. Nhưng người Cherokee có mặt trước ở đây, vậy thì còn đặt vấn đề ra làm gì? Tôi là phụ nữ, nhưng tôi vẫn thấy chuyện này là âm mưu giữa bang George và chính quyền Jackson. Với những thủ đoạn tàn bạo, cướp bóc trắng trợn và những kẻ buôn rượu lậu đổ vào, bang George hy vọng sẽ làm cho đời sống của dân Cherokee quá khốn khổ để buộc họ ký một hiệp ước mới nhường đất. Nhưng nếu người Cherokee có cầm vũ khí chống lại những kẻ áp bức thì tôi cũng không trách họ. Cô không biết tình thế mới nói như vậy thôi. Việc cầm vũ khí chống lại của dân da đỏ sẽ tạo cớ cho bang George đưa quân đội vào đây. Tình hình còn tệ hơn nữa. Cha nói đúng. Thất vọng và chán chường, cô nhìn ngọn lửa trong lò sưởi, nhìn những ngọn lửa liếm trên than hồng, rồi từ từ đốt cháy củi và lắng nghe tiếng mưa rơi đập ầm ầm lên cửa sổ. Cô phân vân không biết rồi ra Bonjour có thành công trong việc làm tiêu tan ý chí của người Cherokee không. Cha Nathan này, cha có nghĩ là ông Will Gordon và các đại biểu khác sẽ ký hiệp ước từ bỏ đất đai của mình không? Nghe chính mình nói, câu hỏi của cô cũng sặc mùi bội phản. Hất đầu ra sao, Nathan cao mày nhìn cô vẻ kinh ngạc. Không, nếu ký thì họ sẽ chết. Câu trả lời quá nhanh, có tính khẳng định quá mạnh, đến nỗi Eliza bàng hoàng. Họ chết à? Tại sao thế? Bởi vì làm thế là vi phạm luật máu của họ. Ông trả lời với vẻ hết sức miễn cưỡng. Luật máu, luật gì thế? Lại một lần nữa, Nathan tỏ ra miễn cưỡng phải trả lời. Đó là điều luật thiêng liêng lên án tử hình bất cứ người Cherokee nào ký nhường đất của xứ sở mà không có phép đặc biệt của hội đồng. Tôi chưa hề nghe nói đến luật này. Tôi biết có một trường hợp duy nhất được đem ra áp dụng lâu rồi, vào năm 1807, một tù trưởng có tên Lưỡng Đầu đã ký một hiệp ước với chính quyền liên bang bằng lòng nhường những vùng đất rộng lớn bao gồm Bình Nguyên, Cumberland và những phần mà bây giờ là bang Kentucky. Có chuyện hối lộ đút lót dính dáng vào chuyện này. Để trừng trị kẻ phản bội, một tốp người được lệnh hành quyết ông ta. Họ đã hành quyết ông ta. Mặc dù đã biết câu trả lời, nhưng cô vẫn hỏi, vì có cái gì đấy thôi thúc cô hỏi. Đúng, khi Nathan dừng lại, cô có cảm tưởng cha không hài lòng về một hình phạt nghiêm khắc như thế. Cách đây 2 năm, Hội đồng Quốc gia đã thông qua luật máu, biến luật này thành luật chính thức nằm trong luật lệ của người Cherokee. Kể cũng lạ, hay có lẽ để được chính đáng, luật máu đã được John Bridge soạn thảo. Ông ta là con trai của thiếu tá Bridge, người có chân trong bang hành quyết. Tôi nghe nói rằng thiếu tá Bridge đề nghị ngành lập pháp phải đứng ra ngăn cản những kẻ bị tư lợi cá nhân cám dỗ. Ngồi giữa người ra lưng ghế, cha Nathan buông tiếng thở dài, não ruột. Có tin cho biết hai bộ lạc Choctaws và Chickasaws đều đã thương lượng một hiệp ước mới, đổi đất của họ để lấy đất ở miền Tây. Tôi không tin người Cherokee lại dễ dàng bằng lòng đến sống ở đấy, vì họ rất mê tín dị đoan về miền Tây. Mê tín sao? Mùa hè vừa qua, khi tôi đi sâu vào tận những nơi xa xôi hẻo lánh của những người Cherokee ở trong núi, tôi đã nói chuyện với một ông già vẫn còn tin vào những niềm tin tà đạo của tổ tiên họ. Ông ta không có quan niệm về trời hay là về kiếp sau. Theo ông ta, linh hồn người chết sẽ lang thang cho đến khi họ đến vùng đất tối tăm ở miền Tây. Đến đấy họ mới định cư. Timber kéo những tấm màn nặng nề để che ánh nắng ban mai, rồi quay lại nhìn mẹ. Cuối cùng thì bà đã ngủ yên trong chiếc giường nệm lông nặng nề. Mái tóc đen mượt mà xõa quanh mặt, làm nổi bật nét mặt gầy gò và xanh xao. Mặc dù chị Cassie đen đã tẩm bổ cho bà, nhưng bà mẹ nàng vẫn còn rất yếu, chứ không khá hơn tí nào. Có lẽ lần này sẽ khác, Timber nghĩ và rón rén đi ra cửa. Nàng nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi đi về phía cầu thang. Cô Timber, chị Cassie đen gọi nàng từ dưới, giọng lo lắng hốt hoảng. Im đi, Timber, Sweet, bực tức trước thái độ bất cẩn của chị da đen. chị làm ồn, má dậy đấy. Timber, cô xuống gấp đi. Mà cái gì thế? Nàng hỏi, giọng giận dữ. Từ khi nàng phải thay mẹ chăm sóc việc nội trợ, vì mẹ nàng ốm, đã có nhiều chuyện rắc rối xảy ra trong nhà bếp, cần nàng giải quyết. Cô Timber, có bọn cưỡi ngựa đến. Chị Cassiden đáp, giọng lo sợ. Trông chúng giống như là người George. Cái gì? Timber dừng lại giữa cầu thang lầu. Mau lên, Timber, Cassiden dục. Chúng đã đến trước đường, hung hăng như quỷ sứ. Có chuyện không hay, sắp xảy đến rồi, tôi biết mà. Timber chạy xuống hết cầu thang, qua mặt chị Cassiden, rồi đến trước cửa sổ phòng ăn. Ngọn gió chướng tháng 3 thổi tung đám lá khô trên bãi cỏ, và nàng suy nghĩ mông lung. Bầy chim công kêu lên the thé, báo hiệu có người sắp đến. Nhà chỉ có mấy phụ nữ, không có đàn ông để bảo vệ họ. Bố nàng vẫn còn ở Washington, và chú nàng bận đi mua hạt giống cho vụ sau. Cô thấy họ chưa? Cassiden đứng sau lưng nàng. Chưa. Thế rồi, Timber thấy họ qua đám cây, khoảng 5-6 người cưỡi ngựa, mũ kéo sùm sụp, cổ áo lật lên để chắn gió, tất cả bao quanh ngôi trường. Sandra kiếp những đứa em họ, tất cả đang ở trong lớp với cô họ. Cố lấy can đảm, Timber quay khỏi cửa sổ. Charlotte đâu rồi? Khi nào tôi cần là không thấy thằng ấy. Thưa cô Timber, nó ở trong trường. Timber chợt nhớ ra cả Charlotte và Phoebe đều đi học sáng nay. Chị chạy thật nhanh xuống chuồng ngựa cho tôi, nói Aiki cởi ngựa tới nhà ông Stua ngay. Nhưng anh ấy không đi được khi không có giấy thông hành. Không có thì giờ để viết giấy thông hành, cứ đi đi, làm theo lời tôi dặn. Không được, cô. Chị Cassie đứng yên một chỗ, lắc đầu quầy quậy, không tuân lệnh. Nếu họ bắt Aiki của tôi trên đường mà anh ấy lại không có giấy thông hành, thế nào họ cũng cho anh là kẻ trốn chạy. Chị làm theo lời tôi ngay, Timber giận dữ hét lên, rồi tát vào má chị. Trước đây, nàng chưa bao giờ đánh gia nhân, nhưng vì chưa có nguyên do đấy thôi. Bọn người George đã đến trường rồi, chị có nghe không? Thấy nét sợ hãi hiện ra trên mắt Cassie, Timber đẩy chị ra cửa. Đi đi! Nếu Aiki bị ai đó bắt, họ sẽ mang anh ta đến đây. Dạ, cô. Chị vội vã bước đi. Timber quay lại cửa sổ và nhìn ra ngoài lần cuối. Một người cưỡi ngựa đi nép một bên hông trường, rồi dừng lại một cửa sổ. Kéo cao chiếc vải dài lên. Timber chạy ra cửa, rồi ra khỏi nhà. Nghe tiếng ủng nền thình thịch trên bậc cấp trường, Eliza liền gấp cuốn sổ học dở lòng, để trước mặt lại và đứng dậy. Một lát sau, cánh cửa bật mở, và hai người đàn ông hiện ra, mặc áo khoác mùa đông, dài, trông to lớn cồng kềnh, chón hết cả khung cửa. Các ông là ai? Các ông muốn gì? Cô hỏi, rồi không suy nghĩ. Cô chụp ngay cái thước trên bàn, vật duy nhất gần tay cô, có thể dùng làm vũ khí. Một người thứ ba bước lên bậc cấp theo hai người kia, còn ba người nọ vẫn ngồi trên ngựa đứng ở ngoài đường. Người đầu tiên đưa mắt nhìn quanh phòng học, ánh mắt tìm tòi. Chồng bà đâu rồi? Tôi không có chồng. Chợt Eliza nhớ lại luật mới đã có hiệu lực từ 4 ngày nay rồi. Từ ngày 1 tháng 3, luật yêu cầu tất cả người da trắng ở trong lãnh thổ Cherokee phải đăng ký với chính quyền, nếu không sẽ bị bỏ tù 4 năm. Gã nhìn cô, ánh mắt gay gắt lên án. Chúng tôi nghe có một giáo viên da trắng đang ở trong đồn điền này. Hắn chưa đăng ký với chính quyền địa phương. Tôi là giáo viên đây. Eliza đáp, tôi là nữ, tôi khỏi đăng ký với ai hết. Cô là giáo viên à? Gã nhìn cô một hồi lâu, vẻ khinh khi, rồi gã quay qua, nhổ nước thuốc lá dàn khè xuống nền nhà bóng loáng. Tôi đoán chắc cô là một trong những phụ nữ da trắng thương bọn da đỏ. Eliza không để ý đến điều gã nói. Cô bước ra khỏi bàn, đến đứng giữa mấy tên côn đồ và đám học trò nhỏ. Cô nói, các ông chưa cho biết các ông là ai và các ông vào đây làm gì. Phải làm thế à? Gã châm biếm hỏi, ưỡng ngược lên với vẻ dên gian gạo mạn. Chúng tôi được may mắn đứng trong hàng ngũ cảnh vệ George. Vậy thì ông không thấy hổ thẹn à? Bỗng nhiên ông tuôn vào đây không báo trước, nhổ bậy bạ xuống nền nhà, làm cho học sinh khiếp sợ. Eliza lớn tiếng nói, những người Cherokee tôi gặp không thô lỗ như ông và lính tráng của ông. Người đàn ông cùng đi hít quỷ tai vào người gã. Nhìn kìa, có phải thằng mỏi đen đang cầm sách đấy không? Gã đi vào đầu tiên, nhìn xuống Sarac, bỗng mặt gã đanh lại lưu manh. Ê, thằng kia, lên đây. Sarac, em cứ ngồi đấy. Eliza ra lệnh, mắt không rời khỏi đám đàn ông. Bỗng có tiếng chân người di động ngoài trường, rồi Timber chạy sọc vào. Nàng đi qua ngã đà, gã đàn ông đứng trên bậc cấp. Nhưng trước khi đến được bên Eliza, nàng bị tên thứ hai nắm lại. Nàng dùng dằn cố thoát ra khỏi bàn tay giữ chặt của gã đàn ông. Gã cười rồi chuyển tay nắm chặt hai cổ tay nàng. Nhìn này, tôi vừa bắt được công chúa da đỏ đây này. Thưa quý ngài, nàng ta quyết liệt chống cự đây này. Thả cô ta ra, Eliza ra lệnh. Khi thấy hắn cứ trờ trờ, cô đưa cái thước quất mạnh vào cánh tay hắn. Hắn la lên đau đớn, thả Timber ra và nhảy lùi. Cô bèn vội lùi lại để tránh hắn nhào tới cô. Gã đàn ông đầu tiên bước về phía Eliza một bước. Cô đưa cái thước lên, giỏ sẽ đánh vào gã. Gã dừng lại, nhưng hai mắt hằng học tức giận. Gã nói, cô vừa đánh một cảnh vệ George đấy nhé. Tôi chỉ đánh sau khi hắn đã xâm phạm vào người một thiếu nữ. Eliza đưa tay kia kéo Temper đến gần cô. Gã đàn ông bèn đổi chiến thuật. Mấy đứa mọi đen làm gì ở đây? Chúng là học trò của tôi. Làm thế là vi phạm luật của George, không được dạy cho bọn da đen học. Mai thai, đây không phải là bang George. Eliza đáp lại, các ông đang ở trong xứ của người Cherokee. Bà ơi, bà lầm rồi, đất này là của bang George. Thưa ngài, còn đợi tối cao pháp viện quyết định đã. Suốt cuộc đời 20 năm, Eliza chưa bao giờ phải đương đầu với một hoàn cảnh như thế này. Cô phải dùng đến trí thông minh thôi. Cả cô lẫn Timber đều không địch nổi đám người vũ phu mạnh khỏe này. Cô nói lại là có một giáo viên già trắng hiện ở đây. Gã đàn ông thứ hai lên tiếng. Hắn còn thoa lên chỗ bị đánh trên cánh tay. Chúng giấu hắn đầu đó trong nhà này. Tôi đã nói rồi, tôi không có chồng. Tôi là giáo viên ấy đây. Eliza cãi lại. Cô cảm thấy mấy ngón tay của Timber nắm chặt bàn tay cô như để hỗ trợ và khuyến khích tinh thần. Nếu các ông phải tìm người ấy, thì các ông cứ tìm trong trường và tìm trong nhà. Timber thách thức, giọng cứng rắn, mắt nảy lửa. Nhưng tôi xin báo cho các ông biết, nếu các ông để tay lên người nào hay làm hỏng vật gì, chúng tôi sẽ bắt các ông đấy. Bắt! Gã đàn ông đầu tiên cất tiếng khinh bỉ hỏi lại, rồi gã quay nhìn các đồng đội và cười ngạo mạn. Các cậu có nghe con bé này dọa bắt chúng ta không? Hai gã kia gật đầu cười phụ họa. Này nàng công chúa nhỏ, mày không có quyền gì ở đây hết. Chúng tao muốn làm gì là chúng tao làm, mày không làm gì được đâu. Tôi làm được đấy. Eliza lên tiếng. Tôi sẽ tố cáo các người. Không có điều luật gian trá nào của các người ngăn cấm được tôi chứng nhận tội ác của các người trước tòa. Tôi là người da trắng, chứ không phải là người Cherokee. Nghe cô nói, mặt gã đàn ông có vẻ biến sắc lo sợ. Gã vẫn cố làm ra vẻ hung hăng như trước. Nhưng khi trả lời cô, giọng gã đã yếu ớt. Cô không ngăn cản chúng tôi tìm người giáo viên da trắng kia được. Chúng tôi không có ý can thiệp vào nhiệm vụ của ông. Eliza dịu dàng đáp. Cô biết cô đã đánh trúng chỗ, nhưng tôi sẽ quan sát mỗi một hành động của các ông. Eliza đưa mắt chăm chú nhìn đám người lục soát khắp trường và các khu vực quanh trường. Một tên lên tiếng. Có thể hắn trốn ở trong nhà. Gã chỉ huy hằng học nhìn Eliza, gã lắc đầu tức tối. Có lẽ bây giờ nó đang lẫn trốn trong rừng. Tao sẽ có cách kéo lôi đầu nó ra. Eliza nghẹn ngào khó thở cho đến khi toán lính cưỡi ngựa đi mất dạng. Cô vội vàng vào lại trong lớp, đóng cửa lại, rồi tựa người lên cánh cửa, vẻ đuối sức. Sự nguy hiểm đã qua, không còn gì phải gấp gáp nữa. Eliza bỗng nghe một tiếng phịch. Cô không biết đó là tiếng trái tim cô đập mạnh hay là tiếng hai đầu gối cô ngã quỵ xuống nền nhà. Thấy chính cặp mắt nhìn cô lặng lẽ ngạc nhiên, Eliza cố mỉm cười cho tất cả an tâm. Nụ cười run run, cô nói, họ đi cả rồi. Timber bước lên, cặp mắt đen lo lắng, nàng hỏi, cô có khỏe không? Tôi khỏe. Eliza ráng đứng lên, cố gắng giữ cho tứ chi đừng rung. Cô quá khiếp sợ thì có. Rồi cô làm ra vẻ mặt giận để che đậy giọng nói run run của mình. Bọn vũ phu kia thật đáng bị trừng trị vì tội đã đến đây như thế và khủng bố bọn trẻ. Tôi cần lên xem má ra sao. Timber bước ra cửa. Có lẽ chúng ta vào nhà hết đi thôi, cô quyết định. Nào, ta đi. Chúng ta đi hết đi. Nào, mau lên. 20 phút sau, tất cả đều ở trong nhà, có tường dày xây bằng gạch đỏ, ngoại trừ Phoebe và Sharad. Hai đứa phải xuống bếp để chuẩn bị bữa ăn trưa. Nhưng chị Cassie Dan quá lo lắng, muốn biết chắc hai đứa không hề hấn gì và muốn biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra như thế nào. Phoebe để Sharad kể lại. Cô thấy mẹ cô quá sợ hãi. Cô không hiểu tại sao, nhưng thái độ lo sợ của mẹ làm cô khó chịu, như những hành động của người da trắng vậy. Rồi một thằng da trắng nói với cô Eliza rằng, thằng mọi da đen kia làm quái gì với cuốn sách thế? Sharad cố nhại theo giọng trầm trầm của gã đàn ông. Cậu ta nói sai ngữ pháp như mẹ cậu. Mỗi khi cậu nói với mẹ cậu là cậu thường làm thế. Tới đây, thằng nhỏ, thằng cha ấy nói. Nhưng cô Lisa nói, Sharad cứ ngồi yên đấy. Dạ, con ngồi yên. Chị Cassie Dan gian dĩ nho nhỏ và lắc đầu, hai mắt đen lo lắng. Chị lơ đãng nghe cậu ta kể về đoạn cô Timber đi vào, rồi cô Eliza quất cái thước vào tai gã đàn ông, và rồi gã nói dạy cho đứa mọi đen học là vi phạm luật pháp ở George. Chị ta rên rỉ to hơn. Tao biết mà, tao biết thế nào cũng xảy ra chuyện không hay. Không phải đâu má, chuyện ổn hết. Sharad nhíu mày khi thấy chị co mình lại, đung đưa người như đàn đào đớn lắm. Cô Lisa, cô ấy nói với gã, đây không phải là George, mà đây là đất của người Cherokee. Chị Cassie Dan hoành hai tay hoành hai đứa con mình, rồi kéo chúng vào lòng, ôm thật chặt. Chị than vãn, chúng sẽ đến vào ban đêm. Chúng sẽ đến cho mà xem. Tao thấy trước đây rồi. Chúng sẽ đến, lôi bọn bay ra ngoài và nện bọn bay một trận đến hụt hơi cho mà coi. Nhưng tại sao? Sarek dùng ra khỏi bàn tay, ôm thật chặt của mẹ, rồi cậu bước lui, nhíu mày kinh ngạc và bắt đầu lo sợ. Vì tụi bay có học, tụi bay sẽ bị người da trắng ghét, đuổi đi hết. Họ không muốn để người da đen học hành cho hiểu biết. Tao đã nói với bố bay nhiều lần rồi. Tao nói đừng cho con đi học. Chuyện không hay sẽ xảy đến cho mà xem. Bây giờ thì chuyện xấu xảy đến rồi đấy. Chị ta nói quả quyết, đến độ Phoebe bắt đầu rung. Rồi khi cô nghe tiếng gió ngựa nện trên đường chạy vào nhà lớn, thì hầu như cô sợ chết khiếp. Họ quay lại đấy. Cassie ôm chặt Phoebe, còn Sharet chạy ra mé cửa, tránh khỏi chỗ ấy đi. Tao phải giấu mày đi mới được. Không phải bọn chúng, má, ông Play và anh Du, có cả ba nữa. Cậu ta nói rồi chạy ra khỏi bếp. Khi Play phi ngựa đến, Timber lao ra khỏi nhà. Con ngựa đẫm mồ hôi, chưa kịp dừng hẳn, anh đã nhảy xuống, nắm chặt hai vai nàng, đẩy nàng ra xa. Em bình an chứ? Anh hỏi. Bình an. Còn những người khác cũng bình an. Đến khi ấy anh mới nới lỏng tay ra. Chúng đi bao nhiêu lâu rồi? 20 phút. Không quá 20 phút. Anh quay đầu nhìn theo con đường, hàm bạnh ra. Đoạn anh quay lại nhìn nàng, cặp mắt xanh long lanh, trông thật đáng ngại. Anh lại hỏi, chuyện xảy ra như thế nào? Timber kể lại vắn tắt, rồi nói thêm, câu hò, nói gì có lực mới về, xin phép lưu trú. Chúng đi tìm những người bất tuân. Đúng, anh từ từ gật đầu hai lần. Anh nghe nói sáng nay có ba nhà truyền giáo đã bị bắt. Anh nên gặp cô Ho đi, Timber nói. Chưa bao giờ em thấy cô ấy giận dữ đến thế, ngay cả kiếp nữa, khi một tên nắm tay em. Hắn làm gì? Anh hỏi lớn như nạt. Hắn không làm em đau đớn gì hết. Nàng nói cho anh an tâm, giọng dịu dàng. Cô Ho đã chứng kiến rõ ràng. Nếu hắn động đến em, anh nghiến răng ngậm miệng, không nói hết lời. Cái sẹo hằn lên trên, vết trắng trên một làn da mặt màu đồng. Timber đưa cái tay sờ sẹo, rồi nhẹ vuốt mấy ngón tay lên má anh. Play, nàng thì thào, có vẻ yêu sự giận dữ của anh, yêu sức mạnh của anh. Em yêu anh. Anh ôm nàng vào lòng, áp môi lên môi nàng. Nỗi đam mê cuồng nhiệt và nỗi lo sợ của anh tràn ngập người nàng, ru nàng vào trạng thái hỗn loạn và bốc lửa. Nàng muốn tình yêu cuồng nhiệt này. Nàng cần đến tình cảm này. Nàng cần luồng điện này chạy khắp cơ thể nàng. Nàng cần tình yêu dữ dội này là cho nàng ngây ngất đến tận kẻ tóc chân tay. Ô Timber, khi ai kỳ đến là anh đã nghĩ đến chuyện đó. Anh thì thầm, rồi anh rùng mình bên người nàng, cố lấy lại bình tĩnh. Ông chú của em đi bao lâu? Anh nhích người lại, úp hai bàn tay lên mặt nàng, hai bàn tay run run. Chú ấy sẽ về vào ngày mai hay ngày mốt. Nàng nhắm mắt, thưởng thức mấy ngón tay anh nhẹ nhàng nâng niu một cách dịu dàng, bất ngờ trên má nàng. Anh sẽ ở lại đây cho đến khi chú ấy về, anh nói một cách chắc nịch, như thể đang chờ nàng có ý kiến. Dạ, và khi bố em về. Timber mở to mắt, nàng hồi hộp nhìn vào nét mặt của anh, rất nghiêm trang, rất thành thật. Thì sao? Nàng dục anh nói tiếp. Anh muốn em là vợ của anh. Vẻ mặt anh thoáng biến đổi, vết lúm đồng tiền hiện lên một bên má và cặp mắt long lanh ánh chăm chọc. Em không nói gì sao? Em nào được anh hỏi ý kiến gì đâu. Nàng đáp cố tình chăm chọc lại anh, cảm thấy phơi phới trong lòng. Em muốn thế mà. Em đã nghĩ đến hôn nhân ngay từ đầu. Nhưng anh thì không nghĩ đến. Đúng, Play xác nhận. Vợ, nhà cửa, gia đình, anh chưa muốn thật. Khi anh ở trong núi, anh theo mạch vàng đến bất kỳ nơi nào, đào, nghiền, lọc, để lấy vàng bột và một ít vàng cục. Để có những gì mình thích, mình phải chấp nhận hậu quả việc mình làm. Mà anh có thích em không? Nàng muốn chính miệng anh nói ra. Nàng muốn nghe anh nói anh thích nàng. Thích à? Nói thế là không miêu tả hết lòng anh. Nàng lại kéo anh sát vào nàng và anh đã úp mặt vào tóc nàng, thở mà không hít hương thơm trên tóc em, nghe mà không cảm nhận được những lời thì thào yêu dấu của em, nhìn mà không thấy đôi mắt sáng của em giữa đêm khuya nhìn lại anh, sờ mó. Anh dừng lại, để vuốt mấy đầu ngón tay lên má, lên cổ nàng, mà không cảm thấy làn da mịn, dịu mát của em và hôn. Anh đưa môi sát miệng nàng, lướt nhẹ lên đôi môi cong nhạy cảm của nàng, mà không thưởng thức nụ hôn cuồng nhiệt của em, tức là chưa thực sự sống thêm bơ à. Em cũng thế đấy, nàng chỉ cảm thấy thực sự được sống với Play mà thôi. Khi môi nàng áp vào môi anh, lòng anh lại bừng lên dữ dội và khẩn thiết. Ngay cả khi anh đang hôn, dục vọng càng tăng thêm nữa, tức thì anh hiểu sẽ chẳng bao giờ lòng dục này giảm bớt được. Đây là sức mạnh kỳ diệu của ham muốn và là vẻ đẹp của nó. Chương 11. Sáng hôm sau, khi đến giờ học mà vẫn chưa thấy Phoebe và Sharak đến, Eliza rung chuông lần thứ hai. Không thể chờ lâu hơn nữa, cô bèn cho học sinh học mà không có hai đứa trẻ ấy. Vào giờ nghỉ trưa, những đứa bé chạy ra ngoài chơi để chờ đến giờ ăn. Eliza lại nghĩ đến Phoebe và Sharak, nghĩ đến việc hai đứa nghỉ học sáng nay. Cô tìm thấy chúng ở nhà bếp với chị Cassiden. Ngay khi cô đến, Sarah ngước nhìn cô, rồi cúi đầu xuống, chăm chú gọt khoai. Hai giây chồm tới trước, trông như cậu ta vừa cảm thấy có tội, vừa buồn chán. Sáng nay, các em không đến học, cô nói. Tôi nhớ các em. Chúng em bị phải làm việc, Phoebe ấp úng nói. Chúng em phải làm việc, Eliza sửa lại. Vâng, thưa cô. Cô gái cúi đầu và liếc mắt nhìn nhanh về phía người đàn bà sồ sề đang đứng bên bếp lửa. Cảm thấy có cái gì không ổn, Eliza phân vân, không biết phải chăng chúng nghĩ là cô đến để phạt chúng, vì sáng nay chúng không đi học. Chắc chắn bây giờ chúng biết cô không đến để phạt. Sáng mai các em đến cho sớm để cô giảng lại bài học hôm nay cho các em, cô hứa. Cố lấy giọng thân tình để cho chúng an tâm là cô không giận. Nhưng Sarah ngước mắt lên, vẻ đau đớn và tức tối hiện ra trong cặp mắt đen. Chúng em sẽ không đến nữa. Cậu ta lại cụp mặt xuống, rồi ấp úng nói tiếp. Má chúng em nói thế. Nhưng tại sao? Sững sốt, Eliza quay qua nhìn chị Cassiden. Chúng sẽ không đến chỗ trường của cô nữa đâu. Nhưng chúng rất ham học, Eliza phản đối. Sarah là một học sinh rất giỏi. Tại sao chị không chịu để cho chúng học hành? Má cháu sợ bọn da trắng sẽ quay lại. Phoebe lên tiếng, dè dặt. Eliza kinh ngạc và thoáng giận. Cô nhìn chị Cassie. Chắc chị sợ bọn người hà hiếp kia, cho nên chị không cho con đi học nữa, phải không? Đây không phải là bang George. Chúng không làm gì được đâu. Ồ dần, đúng thế. Cô không biết thế thôi, cô Lisa à. Chứ tôi biết rõ, chị Cassie đáp. Họ không muốn cho trẻ con da đen đi học đâu. Họ cấm tiệc. Nếu con tôi không đến trường nữa, họ sẽ không đánh đập, hành hạ chúng. Chúng phải biết thân phận mình chứ, và chúng phải sống theo phận mình. Eliza muốn cãi lại với chị, nhưng bỗng hình ảnh bọn người kia nhìn chằm chằm vào Sarah và Phoebe hiện lên trước mắt cô. Hình ảnh những đôi mắt độc ác. Phải chăng hôm qua chúng ở trong tình thế nguy hiểm hơn cô tưởng? Luật dành cho dân nô lệ ở các bang miền Nam, kể cả bang George, không những chỉ ghép tội cho hành động dạy dân da đen học, mà còn kêu gọi trừng phạt nặng những ai bất tuân. Cứ xem cách những toán dân phòng George khi khủng bố khắp xứ bằng những hành động đánh đập, cướp bóc. Eliza cảm thấy phải thừa nhận chị Cassie lo sợ cho con chị là đúng. Vì lương tâm, cô không thể đòi hỏi chị ta đẩy con vào dòng nguy hiểm nữa. Tôi hiểu. Cô nói rồi lặng lẽ bước ra khỏi nhà bếp. Cô cảm thấy có lỗi và chán nản. Chán nản vì cô không thể làm gì để thay đổi tình thế. Cô nhớ chúng, nhất là khuôn mặt mê mẩn của Sarah khi cậu ta nhìn lại cô. Ba ngày đầu, Eliza cứ nhìn ra cửa sổ, hy vọng cậu bé sẽ đến đứng ngoài cửa sổ để nghe cô giảng bài như trước kia cậu đã đến. Nhưng cậu ta không bao giờ xuất hiện. Tiếng một con chim cú, mũi cất tiếng kêu thê thảm, thiết trong bầu trời đêm rờn rợn khi Eliza nhẹ chân bước đến ngôi trường gỗ để lấy lại cái khăn trùm mà cô đã vô tình để quên ở đấy. Cô thở dài, phân vân, tự hỏi, không biết Sarah và Phoebe có cảm thấy bị lường gạt như cô cảm thấy không? Chúng thì không có cơ may để đi học nữa, còn cô thì không có cơ hội để dạy chúng. Nhìn ra đằng trước, Eliza chợt thấy có ánh sáng lè lói chiếu ra từ một cửa sổ. Có lẽ chúng đến đốt trường. Eliza cảm thấy lo sợ vô cùng. Phải chăng người George định đốt trường để ngăn cản cô dạy những người nô lệ? Cô bước nhanh, rồi vì nổi nóng, cô đâm đầu chạy. Khi cô chạy vội lên bậc cấp, cô nghe có tiếng chân xê dịch trong lớp. Cô mở tung cửa ra hỏi, ai đấy? Khi cô bước qua ngưỡng cửa, có người leo qua cửa sổ hông chạy ra ngoài. Eliza dừng lại, kinh ngạc vì thấy phòng học tối mò, không có ánh sáng nào hết. Nhưng cô tin chắc đã có kẻ đột nhập vào đây. Cô chạy đến cửa sổ, vừa lúc mặt trăng tròn, dành dạch từ sau một đám mây hiện ra, chiếu sáng một bóng người nhỏ đen chạy thục mạng đến một cây hồ đào lớn, rồi nép sau thân cây. Cô quay người khỏi cửa sổ, nhìn quanh phòng chìm trong bóng tối lờ mờ. Qua ánh trăng sáng lờ mờ chiếu vào, Eliza thấy có một vật gì trên nền nhà. Cô bước đến xem, thấy đấy là cuốn sách vỡ lòng và một cây đèn cầy. Nến cây đèn chảy ra vẫn còn mềm và ấm. Cô cầm cuốn sách lên, cô mỉm cười. Đúng là Sarah, cô thì thào nói và ôm cuốn sách vào ngực. Sarah, bé bỏng thân yêu, em muốn học phải không? Em đừng sợ, đừng lo, ta sẽ giúp em, không ai biết đâu. Ta hứa sẽ giữ kín chuyện này. Cô thắp lại cây đèn cầy, đem đến bàn. Một tay lau mắt ứa lệ, một tay lấy viết chấm mực. Cô cẩn thận viết những lời dạy bài học hôm sau, cố tình không chỉ đến ai hết. Rồi cô để đấy không ký tên. Cô để bài dạy trên cuốn vỡ lòng, để cây đèn cầy một bên, rồi lấy cái khăn trùm đầu và bước ra ngoài. Trên đường về nhà, khi đi qua cây hồ đào, cô nghe có tiếng cào vào vỏ cây. Cô cất cao giọng nói, ông Trăng ơi, ông làm ta lo sợ quá. Ta cứ sợ ai có trong trường, nhưng chỉ có mình ông phải không? Nhưng ta rất mừng vì đã vào trong lớp. Ta đã để quên bài dạy ngày mai ở trên bàn. Eliza đi qua gốc cây, không ngoảnh mặt, nhìn xem thử có Sarah ở đấy hay không. Sáng hôm sau, bà dạy cuốn sách dở lòng và cây đèn cầy vẫn còn nằm trên bàn, nằm nguyên chỗ cô đã để lại. Từ hôm ấy, ngày nào cô cũng để bài tập khác trên bàn, kèm theo lời hướng dẫn học tập và một cây đèn cầy mới. Vào một buổi sáng mùa xuân cuối tháng 3, khi hoa đầu xuân lấp lánh sắc vàng và hoa mõm chó nở rộng khắp rừng một màu trắng xóa, thì ông Will Gordon trở về sau khi chăm sóc một vài người bệnh tại khu nhà người da đen. Timber quay về lại nhà lớn, và trên đường về, nàng thấy ông cưỡi ngựa trên lối vào nhà. Bên cạnh nàng, Sarah dừng lại, nhìn hai bàn chân trần và đám cỏ xanh mềm mại lồng vào giữa mấy ngón chân cậu. Bây giờ, thời tiết đã ấm áp, dân nô lệ không cần mang giày mùa đông nữa. Timber bóp mạnh cái giỏ đựng bông băng, thuốc uống và thuốc sức, mắt không rời khỏi người ngựa đang đến gần nhà. Nàng nói với cậu ta, mau đi, đi báo cho mọi người biết bố tôi đã về. Sarah chạy nhanh vào nhà để báo tin vui. Nàng bỏ con đường lát gạch, chạy băng qua bãi cỏ để chóng đến gặp cha. Gần đến cửa trước, khi ông trông thấy nàng, ông liền kìm cương ngựa dừng lại, rồi đợi nàng chạy đến. Bỗng cửa bật mở, và Kip Sandra chạy ra, theo sau là Eliza và bà Victoria ẵm bé John trên tay. Timber chạy nhanh đến kịp họ. Eliza nhích lại để cho tất cả đến ôm hôn chào ông, mừng rỡ thân thương. Trong khi ông Will bồng đứa con trai út lên tay, thì cô Sandra ôm lấy chân ông reo lên, con mừng bố về nhà, con nhớ bố lắm. Bố cũng nhớ con, ông trìu mến thoa đầu cô bé. Tin ông từ thủ đô liên bang trở về truyền nhanh khắp xứ. Vào buổi trưa, khoảng 12 người khách tụ tập tại phòng anh, có cả Play và bố anh. Ông Savano Store, tất cả đều nóng lòng muốn nghe kết quả chuyến đi đến Washington của đoàn đại biểu, để về kể lại những tin mới nhất cho gia đình nghe. Ông Will này, trong thời gian ông đi, tình hình ở đây tệ lắm. Đúng thế đấy, một người khác nói, khoảng một tá hay hơn nữa, người da trắng đã bị bắt vì không tuân luật đăng ký xin phép, gồm có nhiều nhà truyền giáo, các cha Shamuk, Worcester, Iraq Proctor và Nathan Collins. Bác Will à, trong cảnh tượng thật quá khôi hài, Play nói chen vào, giọng hài ước. Đàn ông mang súng quả mai, cởi ngựa xông vào các trụ sở truyền giáo, kéo theo một toa xe chở một cái trống lớn. Một chú bé không lớn hơn cậu Kiếp đánh trống liên hồi, trong khi một người đàn ông khác đi sau xe thổi sáo. Họ bắt đàn ông không có trác bắt để cho người bị bắt chia tay với gia đình, rồi dẫn họ đi bộ đến Lawrenceville. Tôi nghe họ nói đã được thả ra hết rồi. Ông Will nói, cau mày lại như muốn hỏi. Eliza giải thích, đúng, họ được thả rồi. Ông chánh án bác bỏ lệnh bắt họ, vì những nhà truyền giáo đồng thời là trưởng trạm bưu điện luôn. Ông ta xem họ là nhân viên làm việc cho chính phủ liên bang, vì thế không phải là đối tượng vi phạm luật đăng ký xin phép bang George. Sau đó, khi Nata Jacob ghé lại chơi, ông ta cho biết ông được cư xử rất tốt. Ông còn nói nhiều nhân vật tiếng tăm ở George rất có cảm tình với họ và tỏ ra hết sức bất bình trước những hành động như thế. Người đàn ông ngồi trước mặt cô liền lên tiếng nói, nhưng họ vẫn muốn người Cherokee rời đi. Bố à, bố nghe những bài hát do người George hát. Timber nói, đoạn cô đọc cho ông nghe một đoạn trong bài hát mới nhất. Đi đi, hỡi đứa con trời, nhà ngươi ở chốn xa vời hoang du. Nếu người thỏa thuận ra đi, bên kia sông lớn Mississippi xây nhà lập ấp an cư. Nào ai độc địa làm chi với người? Blaze lên tiếng chầm biếm. Em quên cái bài chúng mới hát hôm kia sao? Tôi chỉ yêu cầu trong trò sáng tạo này có được một cô vợ trẻ đẹp và một đồn điền to lớn mọc lên trên đất Cherokee. Không, em không quên. Nàng dội liếc mắt nhìn anh thách đố, rồi quay mắt đi. Anh Will à, có phải những gì họ nói đều đúng cả? Ông Shawano Stewart cất lời bằng tiếng Anh để bày tỏ phép lịch sự với Eliza. Bọn xâm lược đã liều lĩnh hơn, phải không? Tôi có đọc nhiều bài trường thuật đăng trên tờ Phoenix, ông Will xác nhận. Thế thì chắc ông biết chúng cho ngựa hút vào vài người của ta, rồi cho ngựa dẫm lên mình họ. Một người đàn ông nói, chúng đã bắn chết một ông già vì không nhanh chân mở cổng cho chúng. Một người khác thấy thế đã treo cổ tự vẫn. Tôi nghĩ là ông ta quá buồn trước việc xảy ra và không chịu nổi cảnh phải chứng kiến nhân dân ta bị đau khổ. Không ai còn được bình an nữa, một người khác quả quyết nói, khi chúng đến đồn điền của ông. Sao? Ông Will hỏi nhanh, ngẩng đầu lên, cau mày nhăn cả mặt. Chúng đến khi nào? Cả phòng đều im lặng một lát. Temper định trả lời, thì Eliza đã nhanh miệng hơn. Cô đáp, cảnh vệ Roche đã ghé vào đây vào đầu tháng này. Tôi thấy không có gì phải báo cho ông biết, vì họ không gây rối loạn và chỉ một lát là họ đi liền. Chamber cười, bố à, chắc bố phải tự hào về thái độ cô ấy đương đầu với bọn họ. thấy ông chăm chú nhìn mình, Eliza cảm thấy khó chịu và lúng túng. Cô bối rối khi Timber đem chuyện xảy ra trong trường hợp kể lại cho ông nghe đầy đủ chi tiết. Khi Timber kể xong, ông Will bình tĩnh nói, cô Ho, tôi thật biết ơn cô. Xin thưa với ông, chuyện không hẳn hoàn toàn đúng như thế đâu. Eliza đáp nhanh, cố che giấu hai gò má đang ửng hồng. Con gái ông đã phóng đại vai trò của tôi và không nói đến hành động của cô ấy. Dù sao thì tôi cũng phải nghi ngờ chứ. Ông Will đáp. Giọng ông có vẻ hài ước, nhưng tôi thấy rõ là cô không muốn bàn thảo về chuyện này. Ông quay đầu nhìn đi chỗ khác, khiến cho Eliza thấy nhẹ cả người. Thế rồi câu chuyện lại tập trung về việc bàn cãi về tình hình chung xảy ra trước mắt. Số súc vật bị mất trộm, phỏng chừng 500 đầu bò và ngựa, số nhà cửa bị đốt cháy rụi và những người da trắng chiếm dụng đất đai của người Cherokee theo kế hoạch đo đác chia lộ của bang George. Thêm vào chuyện lo buồn này, những kẻ buôn lậu chở nhiều xe đầy whisky vào xứ, bất chấp luật lệ Cherokee cấm bán rượu. Bang George tuyên bố luật lệ của Cherokee không được áp dụng nữa. Họ cản trở các tòa án trong xứ hoạt động và lực lượng cảnh sát trong đội khinh kỵ sẽ xử phạt bất cứ ai không tuân lệnh. Nhiều người Cherokee chán nản, mất bình tinh thần trước tình hình này, đâm ra uống rượu. Thỉnh thoảng, có người có những hành động bạo lực do sai xưa mà ra. Những con bạc cũng đổ xô vào xứ nhiều hơn lên. Chúng lừa bịp những người da đỏ nào chưa bị đầu trộm đuôi cướp trấn lột để moi tiền bạc của họ. Mặc dầu tin tức có phần bi quan, ông Will Gordon vẫn một mực tin tưởng. Chúng ta không được bỏ hết hy vọng, mà trái lại, chúng ta phải noi gương tù trưởng John Ross và vị tù trưởng đã được nể vì từ lâu thiếu tá Rich và phổ biến quyết tâm của chúng ta. Dân tộc Cherokee là duy trì tổ quốc thành một mối đoàn kết chống lại bất cứ hiệp ước mới nào buộc chúng ta phải dời đi. Ông nhất quyết tin rằng họ không chiến đấu đơn độc, mà họ có nhiều bạn bè ở Washington và ở Quốc hội. Trong khi Jackson xảo trá là kẻ thù của họ, người ta rất tin tưởng là ông Henry Clay sẽ đánh bại ông ta trong vụ bầu cử vào năm tới. Và ông Henry Clay, người bạn của dân Cherokee, sẽ cho thi hành những điều khoản của các hiệp ước hiện hành. Xúc động trước niềm tin của ông, không ai trong gia đình nghĩ đến chuyện cãi lại ông. Không ai cãi lại ông khi mọi người tụ lại trong phòng khách để ăn cơm. Bữa cơm kết thúc buổi họp mặt để cùng đồng tâm nhất trí về tình hình trước mắt và bàn về các chiến lược khả thi. Chương 12. Đồn điền Gordon Clint, ngày 7 tháng 7, 1831. Khách đông đến hàng trăm người, xóm riêng, bà con, bạn bè. Có người đi khá xa để đến dự đám cưới của con gái ông Will Gordon và con trai ông Savannah Store. Hai gia đình được mọi người trong xứ kính nể nhất. Eliza tự may cho mình một cái áo dài mới để dự lễ cưới, một cái áo bằng vải mỏng có trang trí hoa lá rất thích hợp với khí hậu ấm áp ở miền Nam. Hai tay áo phồng lên, cổ và tay bằng sa thưa màu trắng. Cô ráng dành dụm để mua một cái mũ lụa màu hồng ở cửa hàng tạp hóa. Với cái mũ và đôi giày đế mỏng màu đen, cô cảm thấy đã là diện quá sang và có phần hợp thời trang rồi. Nhưng thiên hạ nghĩ sao thì cô không biết. Thế nhưng cô lại nôn nóng và cô ngạc nhiên là Temple không thế. Thực vậy, Temple có vẻ rất thanh thoát khi nàng ngồi ăn một cách bình tĩnh. Thức ăn do mẹ và cô nàng dọn ra. Nàng rất tự tin, một đức tính khiến cho Eliza thích thú, nên đã kết giao với nàng. Cô thường ao ước mình có được bản tính như thế. Khi bữa ăn theo nghi lễ đã xong, Temple đứng lên quay về phía mẹ nàng. Nước mắt nàng ứa ra ướt hằn mi. Còn bà Victoria Gordon thì cố cười để khỏi khóc. Thời buổi bây giờ phải thế. Hai mẹ con ôm ghì lấy nhau, rồi bà Victoria cầm lên một chùm bông bắp và một cái chăn, hai tay bà run run. Đến giờ rồi, có người nói. Eliza đứng nhìn, đợi xem những gì xảy ra tiếp theo. Cô phân vân, không biết phải chăng chính vì điều bất thường trong việc tiến hành lễ nghi đã làm cho cô căng thẳng như thế này. Temple đã nhất quyết đám cưới của nàng với Blake phải được tổ chức phối hợp giữa tập tục cổ truyền của dân Cherokee và lễ nghi của Thiên Chúa Giáo. Tập tục làm trước rồi mới đến lễ nghi. Một mặt, Eliza thấy đây là cơ hội hiếm hoi để biết được phong tục tập quán của dân địa phương. Nhưng mặt khác, khía cạnh tôn giáo lại làm cho cô thấy bối rối. Khi những người phụ nữ khác, chủ yếu là người trong gia đình, Eliza đoán chắc họ là những người phục vụ. Đi đến cửa, Eliza đi cùng họ. Cô nghe phía sau có tiếng kêu sột soạt nho nhỏ phát ra từ chiếc áo lụa dài màu xanh nhạt pha tía của Temple khi nàng đi theo họ. Khi họ xuống khỏi cầu thang, Eliza liếc thấy cha Nathan Cole đang đợi ở cửa trước, hai tay cầm cuốn kinh thánh. Nhưng những người phụ nữ không đến gần ông. Trái lại, những người phục vụ dẫn cô dâu đến trước hiên phòng ăn. Blake và đoàn người đi cùng đang đứng ở ngưỡng cửa phòng đối diện với phòng khách chính. Một phụ nữ đưa cho Blake một cái chăn và một miếng thịt nai ướp muối. Rồi bà Victoria vừa khóc vừa đưa cho Temple cái chăn và nắm bông bắp, mà bà đã mang theo. Theo thủ tục, Campbell và Blake từ từ bước đến gần nhau, mắt nhìn nhau. Eliza có cảm giác rằng trên đời này chẳng có ai cả ngoài hai người. Khi đôi uyên ương gặp nhau giữa đại sảnh của đồn điền, hai người trao cho nhau thịt nai và bắp, rồi ghép hai cái chân lại với nhau. John Ross, tù trưởng xứ Cherokee, đang đứng bên cạnh cha Nathan, bước đến và tuyên bố, chân đã kết hợp các con với nhau. Bà Victoria áp cái khăn tay bằng vải mỏng lên miệng và khóc thổn thức. Nước mắt lăn ròng ròng xuống hai má hốc. Eliza đến bên bà. Cô sợ với tình trạng sức khỏe yếu đuối như thế này, bà có thể ho rất dữ dội. Cô dâu chú rể bèn bước đến trước mặt cha Nathan. Eliza thấy cha Nathan có vẻ căng thẳng và tự hào. Khi cha lúng cuống lật cuốn sách đến trang cần thiết, cô cười, nhớ lại lúc Tambor nhờ cha làm lễ cưới, cha đã tỏ ra sung sướng biết bao. Cha cất giọng khàn khàn đọc, các con thân mến, hôm nay chúng ta tụ tập ở đây trước sự chứng kiến của Chúa để kết hợp người đàn ông và người đàn bà này nên vợ nên chồng. Khi cô nghe hai người thề nguyện chung thủy với nhau, giọng họ vang lên rõ ràng và tin tưởng, tràn trề cảm xúc. Eliza cảm thấy trỗi dậy trong lòng chút ganh tị. Cô chưa hề có được tình yêu như thế. Bỗng cô muốn khóc. Thế rồi cô nhớ sực ra tình trạng gái độc thân của cô rất đáng giá. Cô có công ăn việc làm, cô lại độc lập. Điều này đem so với những người con gái có chồng thì họ đâu bằng. Nhân danh quyền uy của Chúa, tôi xin tuyên bố hai người thành vợ thành chồng, cha Nathan nói. Eliza không nhập vào đám đông gồm người trong gia đình và bạn bè bao quanh cặp vợ chồng mới cưới, nhưng cô đứng bên cha Nathan. Hai người đẹp đôi đấy chứ, ông tươi cười nói, mặt mày rạng rỡ tự hào. Đúng thế, cô buộc lòng phải đồng ý với ông. Bây giờ buổi tiệc bắt đầu rồi đấy, ông nói và cười, có lẽ buổi tiệc phải mất hết 4 giờ. Trời mới biết có đủ thức để ăn không. Eliza đáp, vừa nhìn ông Will Gordon mở cửa cho đôi vợ chồng mới. Khi Blake và Timbo bước ra ngoài để chào khách khứa đang đợi họ, mỗi người cầm một góc chăn. Blake cầm mớ bắp và Timbo cầm thịt. Chúng ta ra với họ chứ? Nathan chìa cánh tay cho Eliza nắm. Hai người cùng theo cặp vợ chồng ra ngoài hành lang rộng. Cô biết không, đây là hành động có tính tượng trưng, ông nói với giọng bình tĩnh. Kết hợp hai tấm chăn tượng trưng cho lời hứa sẽ sống với nhau đời đời. Còn hành động trao đổi thịt và bắp là trao đổi lời nguyện. Người đàn ông thề sẽ cung cấp thức ăn cho vợ, và người vợ hứa sẽ nấu nướng nội trợ. Lời hứa lặng lẽ và long trọng. Tôi đoán chắc cô cũng nghĩ thế. Những con chim công từ lâu đã bỏ bãi cỏ đến gần đám đông. Bây giờ chúng bu quanh cặp vợ chồng mới cưới. Tiếng cười lanh lảnh của họ và tiếng kêu sung sướng của lũ công vang khắp cả đồn điền. Trước cảnh vui vẻ, Eliza dừng lại ở đầu bậc cấp ngoài hành lang, lặng người trong tiếng vui cười náo nhiệt ấy. Khi cha Nathan định bước xuống thềm, cô đè mạnh bàn tay lên cánh tay ông, chặn ông lại rồi nói, khoan đã. Cô đưa mắt nhìn toàn cảnh, có bao giờ cha trông thấy cảnh tượng như thế này không? Từ trên bậc cấp ở hiên nhà, nhà xây trên ngọn đồi thấp, họ có thể nhìn thấy tất cả đám người đông đúc, mặc áo đủ màu sắc, trên bàn tiệc, kề dưới bóng cây, chất đầy thức ăn, và từng đám người phục vụ đi lui, đi tới, từ bàn tiệc đến bếp. Bên trên họ là bầu trời xanh ngắt và mặt trời như quả cầu sáng lóng lánh. Bỗng cha Nathan lên tiếng, hình như có khách đến muộn thì phải. Theo hướng nhìn của ông, Eliza thấy những người cưỡi ngựa đang trên đường vào trại. Nhìn vẻ ngoài xốc xếnh, áo quần dính đầy bụi bặm, cô tự hỏi, không biết họ đi từ bao xa để đến đây ăn cưới. Khi cô thấy phía sau họ xuất hiện những toa xe cồng kềnh, lập tức cô nhận ra hai điểm. Tất cả đều là đàn ông và họ mang súng. Cảnh vệ, cô bấm mấy ngón tay vào tay áo của Nathan. Đúng là cảnh vệ George, cô nói lớn, bây giờ thì chắc rồi. Ông Will Gordon đứng phía dưới cô, nheo mắt nhìn đoàn người cưỡi ngựa đến gần. Tại sao họ đến đây? Họ muốn gì? Cô thì thào, hỏi vừa giận vừa lo. Muốn tôi đấy. Cha Nathan lên tiếng đáp. Giật mình, Eliza quay qua nhìn ông. Mặt ông tái lại và có vẻ lo sợ, chứ không bình tĩnh như vừa mới đây. Cha có nói đúng không? Mới đây, lính cảnh vệ hình như rất khoái trá trong việc sách nhiễu các nhà truyền giáo. Có trường hợp sự châm biếm của họ đã quá trớn, đến độ xem như những lời bán bổ thật sự. Có một lần, sau khi chứng kiến lễ rửa tội cho nhiều người Cherokee theo đạo ở dưới sông, những người lính cảnh vệ đã cho ngựa phi xuống nước, rồi bắt chước làm lễ rửa tội với giọng bán bổ, xâm phạm đến sự uy nghiêm của tôn giáo. Đúng vậy, Eliza thầm nghĩ, chắc cha Nathan có ý lý do để tin là ông là mục đích của việc lính cảnh vệ đến đây, và cô cũng nghĩ rằng chắc ông đã cương quyết không chịu thề trung thành với bang George. Ông đã vi phạm luật, nên là đối tượng cho họ bắt. Ông không còn được xem là nhân viên của chính phủ liên bang nữa, cho nên ông không còn gì để bảo vệ mình. Theo lệnh của Tổng thống, ông đã bị tước quyền trưởng trạm bưu điện. Bỗng cô thấy lo lắng cho ông. Cô nói, Nathan, bây giờ cha phải trốn đi. Ông ngần ngừ. Như thể sắp nghe theo lời khuyên, nhưng rồi ông đưa mắt nhìn khắp đám đông đang đi lại trong đồn điền. Nhiều người có vẻ như chưa thấy lính cảnh vệ vào nhà. Tôi không thể trốn được, ông nói nhỏ, giọng thoáng thất vọng. Eliza ân hận vì đã đề nghị ông trốn. Làm sao ông trốn được? Những kẻ thường quấy rầy ông, và nếu muốn trốn đi, thì ông làm sao thúc đẩy những người này ôn hòa chống lại, mù mù đuổi họ ra khỏi vùng đất thuộc về họ. Nhưng qua những câu chuyện vừa rồi, Eliza biết cuối cùng ông phải chọn một trong hai điều. Thề trung thành với George hay là tự chối. Tự do hay ở tù. Một toán nhỏ quân đội tiểu bang cho ngựa chạy vào đám đông. Khách đến dự tiệc cưới, vội tránh đường cho họ đi. Mọi người chỉ còn nói với nhau thầm thì, không còn không khí của một buổi lễ hội ồn ào vui vẻ nữa, mà người ta chỉ nghe tiếng gió ngựa gõ lóc cốc và tiếng gia yên kêu cót két. Toán lính cưỡi ngựa dừng lại, đứng rải rác trước thềm nhà. Lưỡi lê lóng lánh dưới ánh mặt trời, trông đến rợn người. Xin chào quý ông. Ông Will Gordon bước xuống thềm, đứng giữa cha Nathan và người lính cảnh vệ có vẻ là cấp chỉ huy. Các ông cần gì tôi? Vẻ mặt ông vẫn vui vẻ vô tư. Ông là ai? Gã có dáng chỉ huy hỏi, từ giọng nói cho đến vẻ mặt của hắn đều rất khó thương. Tôi là Will Gordon. Còn ông, thưa ông, Jacob Brookie, trung sĩ cảnh vệ George. Gã ngồi thẳng người trên yên ngựa, đúng với tác phong quân sự, như cố tỏ ra uy quyền. Ngay khi ấy, Play bước đến ở phía dưới bậc cấp, và anh dừng lại trước người lính ngồi trên ngựa. Anh nói, trung sĩ Brookie, chúng tôi mời ông và lính của ông xuống ngựa để cùng vui với tiệc cưới của chúng tôi. Eliza thấy Temple liếc mắt nhìn ông chồng mới, ánh mắt long lanh lên giận dữ. Nếu anh biết nàng bất bình, thì chắc anh cũng không để lộ ra. Đám cưới hả? Mà ai đứng ra làm lễ cưới này? Viên trung sĩ hỏi, mắt nhìn về phía cha Nathan. Cha Nathan đắng giọng với vẻ căng thẳng, cha đáp, tôi làm. Bắt lấy hắn. Việc xảy ra quá thình lình, quá tình cờ, khiến Eliza kinh ngạc. Cô quá sửng sốt khi thấy ba người lính xuống ngựa và bước lên bậc cấp. Ông Will Gordon bèn chống đối, ông nói, cha Coley đang là khách của tôi. Bây giờ, ông ta là khách của bang George. Viên trung sĩ đáp lại một cách cộc lốc. Khi ba người lính bao quanh Nathan và nắm hai cánh tay ông, Eliza cố chặn họ lại. Các ông không được bắt. Khi họ đẩy cô ra, cô quay về phía viên trung sĩ. Trác bắt đầu. Chúng tôi không cần đến Trác. Vậy thì bắt gì tội gì? Cô giận dữ hỏi. Tại sao các ông bắt ông ta? Chúng tôi không cần lý do. Gã quay người trên ngựa, cố tình không để ý đến cô. Đem toa xe đến. Giữa tiếng kêu loảng xoảng của yên cương ngựa và dây xích, Một toa xe hành lý lạch cạch chạy đến. Eliza kinh ngạc và thất vọng khi thấy hai người đàn ông siêu dẹo chạy theo, hai tay níu chặt vào cái xích cổ buộc họ. Và sau toa xe, cô nhận ra cha Samuel Worcester, nhà truyền giáo bạn của cha Nathan tại New Echota. Khi hai người cảnh dậy, lôi cha Nathan đến toa xe, Eliza chạy xuống bậc cấp. Không, các người không có quyền. Người đi phía sau cô liền nắm hai tay cô lại, bóp xẹp hai cánh tay áo phồng của cô. Cô ho, đừng. Ông Will Gordon nói nhỏ bên tai cô, khuyên cô nên cẩn thận. Thế nhưng cô vẫn cố dùng dằn để thoát ra khỏi tay ông khi cô thấy họ trồng vào cổ cha Nathan sợi dây xích, rồi nối vào sợi dây xích trên cổ con ngựa của một cảnh vệ đang cưỡi. Trong thâm tâm, cô biết cô không đủ sức để ngăn cản họ, nhưng cô không chịu đứng yên như thế để nhìn họ đối xử với một người dịu dàng như cha Nathan. Con ngựa quay đi, giật mạnh sợi xích, khiến cha Nathan té quỵ xuống đất. Cha cố loạn quạng đứng dậy ngay để khỏi bị kéo lê trên mặt đất, vì tên cưỡi ngựa lập tức thúc ngựa chạy tới. Hắn cười khi thấy cha Nathan cố nhanh chân đứng lên. Tất cả toán cảnh vệ quay ngựa đi theo sau cha Nathan, chắn mất tầm nhìn của cô. Eliza thất vọng ngã người ra phía sau, tựa vào hai bàn tay người đang nắm chặt cô. Họ sẽ dẫn cha đi đâu? Cô hỏi lớn khi đoàn người ngựa đi ra khỏi nhà. Đến trại Gilmer, bên ngoài thành phố Lawrenceville, tôi đoán thế, ông Will đáp. Eliza nhìn theo đám bụi mù do đoàn ngựa của lính tiểu bang làm tung lên. Tất cả chuyện này đều vô lý. Đúng, tiệc cưới lại tiếp tục, nhưng không còn không khí vô tư lự và hạnh phúc như trước nữa. Ánh hoàng hôn pha sắc tiếu phủ hết bóng hàng cây cao chạy gian bãi trong trại bãi cây sồi. Ngôi nhà chính rộng, hai tầng xây bằng gỗ. Bên ngoài, vách ngoài xây màu trắng sạch sẽ và trông có vẻ giải dầu sương gió. Trước và sau đều có hành lang rộng. Trên hàng hiên trước có ban công do hàng cột chống đỡ, và khắp nơi đều có cửa sổ lắp cửa chớp. Phía sau ngôi nhà, Phoebe đếm được hai nhà bếp và một nhà thứ ba, chắc là nhà hun khói. Từ ngoài nhìn vào, bãi cây sồi trông cũng đồ sộ như trang trại Gordon Clan. Cô ngồi chồm tới trước xe, căng mắt để nhìn ngôi nhà mới của mình. Cô vừa bị kích thích, vừa lo sợ. Bụng cô phập phồng như chú gà con khi thấy con cáo ngoài chuồng. Cô không còn là vật sở hữu của ông Will nữa. Cô bây giờ là người da đen được Temple mang theo làm của hội môn. Cô đang mặc chiếc áo đẹp nhất, may bằng vải mua ở cửa hàng, và đi dài có mũi bịch đồng. Còn tất cả bao nhiêu đồ đạc của cô đều được gói thành một bó, đang để dưới chân. Cô liếc mắt nhìn Du, anh đang cưỡi ngựa đi sau xe. Cô ước gì anh nhìn cô. Có lẽ cô sẽ không thấy lo sợ, nên anh nhìn cô, cười với cô, chứ đừng làm ra vẻ không có cô như thế này. Cẩu xe dừng lại trước nhà. Phoebe lấy gói đồ lên và ôm chặt vào người. Ông Play xuống xe, rồi quay lại đỡ cô chủ xuống. Phoebe rụt rè xuống theo. Cô ngần ngừ, không biết đi đâu và làm gì. Cô nhìn Du, hy vọng anh sẽ ra dấu cho cô. Nhưng anh vẫn đứng yên trước ông Play, chờ lệnh chủ. Anh xem rương hồn của vợ tôi đã đem hết vào trong chưa? Play nói, vừa liếc mắt trìu mến nhìn cô Temple, rồi anh chỉ chỗ cho Phoebe ở. Tối nay chúng tôi không cần anh. Phoebe là người hầu của em mới có quyền cho nó đi nghỉ. Temple nói, đôi mắt đèn tóa lửa như mọi khi. Cô thấy nàng tức giận về chuyện gì? Nghĩ đến chuyện đó, cô nhận ra trong suốt thời gian ngồi trên xe, cô chủ mới của cô im lặng không nói một lời. Cô liếc nhìn ông Play, không biết ông đã làm gì hay nói gì để cô chủ giận như thế. Cô thấy anh mỉm cười nhìn Temple, thái độ rất vui vẻ, rồi nghiêng nghiêng đầu nói, nếu không cần thì cứ cho cô ấy đi nghỉ. Mặc dù anh đã nói thế, nhưng cô vẫn thấy không dễ gì qua mặt cô Temple. Thôi được rồi, Phoebe, đi với Detour Romomi. Dạ cô. Phoebe quý chào nhanh, nhưng Temple đã quay người đi vào cửa trước.